Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Rome.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn hướng đạo sinh của Pháp.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn hướng đạo sinh Pháp nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh ước mơ và hành động, can đảm hướng về tương lai với niềm hy vọng.
Sau khi gửi lời chào và cảm ơn đến Hội đồng Mục vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi của Hội đồng Giám mục Pháp và những người hướng dẫn hướng đạo sinh, Đức Thánh Cha nói: trong xã hội hiện nay, các quan hệ của con người ngày càng trở nên xấu đi và thiếu những mẫu gương tin tưởng cho người trẻ. Trước những khó khăn này, phong trào hướng đạo của anh chị em là một dấu hiệu khích lệ cho giới trẻ, mời gọi họ ước mơ và hành động, can đảm nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Thực tế, qua phương pháp sư phạm của anh chị em, giúp bảo vệ và đồng hành với những người bé nhỏ, kiên nhẫn giúp các em khám phá và phát huy hiệu quả những tài năng nhận được từ Thiên Chúa. Anh chị em chỉ cho các em thấy rằng tất cả chúng ta cần sống mối tương quan con người thực sự, chứ không chỉ tương quan ảo, đặc biệt trong độ tuổi nhân cách của các em đang được hình thành. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha còn mời gọi các hướng đạo sinh loan báo tin mừng ở khắp mọi nơi, không sợ hãi. Ngài nói: tôi khuyến khích anh chị em nỗ lực biến hướng đạo Công giáo thành một phong trào gieo niềm hy vọng và tái khám phá đời sống cộng đoàn. Tôi tạ ơn Chúa vì chứng tá của anh chị em trong suốt 50 năm qua trong việc phục vụ tha nhân và giáo hội. Tôi ước mong rằng dịp kỷ niệm này sẽ là cơ hội để mỗi người trong anh chị em làm mới lại sự dấn thân của mình theo di sản mà những người đi trước đã nhận được, để giúp các bạn trẻ trở thành những người tự do và có trách nhiệm, tôn trọng người khác và môi trường của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác các hướng đạo sinh Pháp cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài nói: xin mẹ hướng ánh mắt đầy lòng thương xót đến từng người trong anh chị em và dẫn dắt anh chị em trở thành môn đệ trung thành của con mẹ. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em, gia đình và những người đã đồng hành qua việc hỗ trợ tinh thần và vật chất cho anh chị em.
Đức Thánh Cha Francisco nói: một xã hội không tiếp nhận sự sống thì sẽ ngừng sống.
Rome, phát biểu khai mạc Đại hội về Dân số của Ý vào sáng ngày 14 tháng 5 tại thính phòng Auditorium gần Vatican, Đức Thánh Cha nói đến những hoang mang vì công việc không chắc chắn, những lo sợ vì ngày càng khó chi trả những chi phí cho sự phát triển của con cái, và cả sự e ngại của phụ nữ khi mang thai. Tất cả là cát lún có thể nhấn chìm cả một xã hội và góp phần làm cho mùa đông dân số vốn đã triền miên ở Ý nay càng thêm lạnh lẽo và tăm tối. Một xã hội không tiếp nhận sự sống thì sẽ ngừng sống.
Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại đề tài khẩn thiết về sinh sản. Điều căn bản để đảo ngược tình cảnh mùa đông dân số và khởi động lại nước Ý bắt đầu từ sự sống, bắt đầu từ con người. Ngài đề cao sự tham dự của nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là những người trẻ. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, phần lớn những người trẻ đều mơ ước có con cái, nhưng ước mơ của họ về sự sống, mầm tái sinh của đất nước lại đụng phải mùa đông dân số vẫn lạnh lẽo và tăm tối. Chỉ một nửa số người trẻ tin rằng họ sẽ có thể có hai con. Đức Thánh Cha không quên những khó khăn của các gia đình trong thời gian đại dịch, nhưng nhấn mạnh rằng, để có tương lai tốt hơn, phải quan tâm chăm sóc gia đình, đặc biệt là người trẻ, bị tấn công bởi những lo lắng có nguy cơ làm tê liệt các dự án cuộc đời của họ. Về nỗi buồn của những người nữ vì công việc không dám có con hay phải che giấu khi mang thai, Ngài nói, làm sao mà một phụ nữ phải cảm thấy xấu hổ vì món quà đẹp đẽ nhất mà cuộc đời ban tặng, không phải phụ nữ mà cả xã hội phải xấu hổ, bởi vì một xã hội không chào đón sự sống thì ngừng sống. Hướng về mùa xuân dân số, Đức Thánh Cha đưa ra ba ý tưởng, đặc biệt nhấn mạnh đến món quà sự sống. Chúng ta đón nhận mọi món quà, và sự sống là món quà đầu tiên mà mỗi người nhận được. Chúng ta được kêu gọi để trao truyền nó, và một đứa trẻ là món quà lớn nhất đối với tất cả mọi người và đến trước hết. Ý tưởng thứ hai là sự bền vững. Ngoài kinh tế, kỹ thuật và môi trường, chắc chắn cần sự bền vững của thế hệ. Chúng ta sẽ không thể nuôi sống sản xuất và bảo vệ môi trường Nếu chúng ta không quan tâm đến gia đình và trẻ em, tăng trưởng bền vững bắt đầu từ đây, không có sự khởi động lại nếu không có sự bùng phát về sinh sản. Và ý tưởng thứ ba của Đức Thánh Cha là sự liên đới, một sự liên đới về cấu trúc hỗ trợ cho các gia đình và trợ giúp sinh sản. Cần có các chính sách gia đình có tầm nhìn sâu rộng, không dựa trên việc tìm kiếm sự đồng thuận trước mắt, mà dựa trên sự phát triển của công ích trong dài hạn.
Đức Hồng Y Tolentino nói, từ Fatima, chúng ta mang theo một giấc mơ để chiếu sáng thế giới.
Fatima, chủ tế thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ ở Fatima, Bồ Đào Nha, hôm 13 tháng 5, Đức Hồng Y José Tolentino de Mendonca nói rằng, sau đại dịch, thế giới cần sự tái khởi động tinh thần cũng như tái thiết kinh tế.
Đức Hồng Y Tolentino, người Bồ Đào Nha, là trưởng văn khố và thư viện của Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài nói rằng sự phục hồi tài chính toàn cầu đòi hỏi đi kèm với một sự hồi sinh tinh thần. Đức Hồng Y nói, ở ngã rẽ lịch sử hiện nay, chúng ta không thể cho phép sự hồi sinh của hy vọng chỉ đi đôi với sự quan tâm đến biểu hiện vật chất của cuộc sống. Không nghi ngờ rằng có một nhu cầu cấp bách về cung cấp lương thực, và nhiệm vụ này về cơ bản là một trong những công cuộc tái thiết kinh tế phải đoàn kết và huy động xã hội của chúng ta. Nhưng xã hội của chúng ta cũng cần một sự tái khởi động về tinh thần. Chúng ta không sống nếu không có cơm bánh, nhưng chúng ta không thể chỉ sống nhờ cơm bánh. Những khoảnh khắc khủng hoảng sâu sắc nhất luôn được vượt qua bằng cách truyền vào một linh hồn mới, đề xuất những con đường chuyển đổi nội tâm và tái tạo tinh thần cho cuộc sống chung của chúng ta. Đây là thông điệp của Fatima vào năm 1917 xa xôi đó, khi thế giới chìm trong cuộc chiến tranh hóa học đầu tiên trong lịch sử và là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất. Đức Mẹ yêu cầu chúng ta điều gì thông qua các tiểu mục đồng? Đức Hồng Y trả lời, cầu nguyện, sám hối và hoán cải, tức là những phương tiện cụ thể để tái thiết nội tâm. Ngài ngỏ lời đặc biệt với người trẻ đang chuẩn bị tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 tại Bồ Đào Nha. Thay vì sợ hãi, hãy ước mơ, hãy khám phá rằng Chúa là đồng minh của những giấc mơ đẹp nhất của các bạn. Hãy dám mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy cảm thấy rằng tương lai phụ thuộc vào phẩm chất và sự kiên định trong những giấc mơ của các bạn. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y nói, những tín hữu hành hương, chúng ta luôn đến Fatima với đôi bàn tay trống rỗng. Nhưng từ Fatima, chúng ta mang đi một giấc mơ được đánh thức trong chúng ta. Fatima dạy chúng ta cách chiếu sáng một thế giới đang chìm trong bóng tối.
Đức Hồng Y Parolin hy vọng vào bước tiến ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Vatican viết lời tựa cho cuốn sách Một Nhịp Cầu với Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng và Phái đoàn Tòa Thánh tại Bắc Kinh. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định, đọc lại nỗ lực của các giáo hoàng trong tương quan với Trung Quốc sẽ giúp chúng ta có thể xây dựng một bước tiến trong tương lai.
Đức Hồng Y viết, trước hết, chúng tôi muốn thể hiện lòng quý mến của chúng tôi đối với toàn thể dân tộc Trung Quốc. Với những lời này, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 bắt đầu tông thư Cubimus Imprimis được viết trong năm 1952 dành cho dân tộc Trung Quốc đang phải sống trong một thời điểm lịch sử thực sự khó khăn. Trong giai đoạn này, nhiều giám mục, linh mục và giáo dân đang dấn thân loan báo tin mừng bị cản trở các hoạt động hoặc bị trục xuất. Đức Giáo Hoàng muốn đến gần họ và trong hoàn cảnh này, Ngài viết, một lần nữa, tâm hồn chúng tôi hướng về anh chị em và như một người cha, chúng tôi đặc biệt muốn gửi thư này để an ủi, khuyên nhủ anh chị em. Chúng tôi biết rõ nỗi thống khổ, những lo lắng và nghịch cảnh của anh chị em. Đức Hồng Y tin rằng đây là bối cảnh và tình cảm dựa trên tin mừng đã thúc đẩy Tòa Thánh luôn tìm cách thiết lập tương quan với Trung Quốc. Điều này đã được Đức Biển Đức thứ 15 thể hiện trong năm 1919 qua tông thư Maximum in Lut. Với tông thư này, các phương pháp truyền giáo được linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh của thời đó, tránh việc nhìn Công giáo là thành phần của thế lực nước ngoài. Với sự can thiệp mang tính biểu tượng đó, Đức Biển Đức thứ 15 đã khởi xướng cuộc cách mạng loan báo tin mừng thực sự trên khắp thế giới, nhưng rõ ràng là trái tim của Ngài đặc biệt hướng về Trung Quốc. Tiếp theo, Đức Pio thứ 11 không bỏ qua dự án đã được vị tiền nhiệm Ngài khởi xướng. Ngài đã thiết lập một phái đoàn tòa thánh tại Trung Quốc với mục đích phục vụ như một liên kết cho tất cả sứ vụ của vùng đất này. Đặc biệt, Ngài còn bổ nhiệm Đức Hồng Y Censo Costantini làm khâm sứ tòa thánh đầu tiên tại Trung Quốc. Trong sứ vụ này, Đức Hồng Y trở thành người thông dịch uy tín và can đảm của dự án và đã đặt nền móng vững chắc cho công cuộc loan báo tin mừng trong tương lai ở Trung Quốc. Đức Khâm Sứ đã có nhiều đóng góp quan trọng cho tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc như triệu tập công đồng toàn thể đầu tiên và cho tới nay là duy nhất của Trung Quốc. nhiều lần thúc giục Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao trực tiếp với Trung Quốc. Theo Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, hoàn cảnh hiện nay cũng đang đặt chúng ta trước tính cấp bách của sự hiểu biết và đối thoại. Vì vậy, Ngài hy vọng sách Một nhịp cầu với Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng và Phái đoàn Tòa Thánh tại Bắc Kinh 1919-1939 có thể xây dựng một bước tiến theo nghĩa này. Các tranh sách có thể cung cấp cho chúng ta một câu trả lời quý giá bắt nguồn từ những nỗ lực, tình yêu của các Đức Giáo Hoàng dành cho Trung Quốc. Đức Hồng Y Parolin kết luận, đây là niềm hy vọng của chúng ta sẽ trở nên chắc chắn bởi vì chúng ta cảm thấy rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch không phải của chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa.
Tòa Thánh, tự do báo chí là điều cần thiết để thúc đẩy dân chủ và công lý.
Vienna. Phát biểu tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu có trụ sở tại Vienna vào sáng thứ Năm ngày 13 tháng 5, Đức ông Janusz Umbanczyk, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này nói, báo chí và truyền thông là những công cụ cần thiết để đưa tin minh bạch và thực tế, và do đó, tự do báo chí là một thành phần thiết yếu để thúc đẩy các giá trị dân chủ và xã hội công bằng hơn.
Đi từ nội dung buổi họp lần thứ 1313 của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu về tự do của các phương tiện truyền thông đại chúng và từ thực tế khách quan, cụ thể là con số đáng lo ngại của các sự kiện ảnh hưởng tiêu cực đến quyền tự do báo chí và chức năng thiết yếu của chúng trong toàn khu vực, Đức ông Urbanczyk đã nhắc lại. Quyền của các cá nhân trong việc tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến thông tin và ý tưởng, và điều này cũng áp dụng cho cả vấn đề tôn giáo và đạo đức. Đại diện Tòa Thánh cho rằng điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng vì có những trường hợp đáng lo ngại xảy ra đối với các tín đồ của Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo hoặc các tôn giáo khác. Họ bị nghi ngờ và đe dọa do đã biểu lộ quan điểm công khai dựa trên đức tin. Điều này ngăn cản họ trở thành một phần tích cực của xã hội. Không chỉ dừng lại ở đó, sự bất khoan dung này còn dẫn đến cáo buộc thực hành các bài diễn văn thù hận, coi tôn giáo là một vấn đề. Đối lại với điều này, theo Đức ông, các phương tiện truyền thông phải đưa ra nhiều quan điểm, trong đó có cả của các tôn giáo, để khuyến khích việc trao đổi tự do các ý kiến và quan điểm trong xã hội. Với cái nhìn này, Đức ông thúc giục Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu cam kết xem xét ủng hộ các quyền lợi của các cộng đoàn tôn giáo trong việc tham gia vào các cuộc đối thoại công khai, cả qua các phương tiện truyền thông đại chúng, khuyến khích họ tham gia vào các cuộc tranh luận về các sáng kiến lập pháp thích đáng. Đồng thời, đại diện Tòa Thánh mời các cộng đoàn tôn giáo bày tỏ ý kiến để đóng góp vào cuộc tranh luận xã hội về các vấn đề hiện tại. Như thế đảm bảo có nhiều quan điểm hơn trong xã hội, cung cấp các quan điểm đạo đức. Về trách nhiệm của mọi người, Đức ông nói, như các quyền khác, quyền tự do ngôn luận phải đi cùng với trách nhiệm không thể bỏ qua, đặc biệt đối với trẻ vị thành niên, những người luôn phải được bảo vệ với những giới hạn nghiêm ngặt. Đạo đức truyền thông cần phải đặt con người và cộng đồng nhân loại, cũng như sự phát triển toàn diện con người vào trung tâm. Do đó, Đức ông kêu gọi đặc biệt chú ý đến Internet và mạng xã hội để với việc phân định và trách nhiệm tốt hơn tránh thao túng tin tức và lan truyền tin giả. Cuối cùng, đại diện Tòa Thánh nhắc lại sự cần thiết thúc đẩy cơ hội bình đẳng cho phụ nữ làm việc trong lĩnh vực truyền thông cùng với việc bảo vệ quyền của tất cả các nhà báo, đặc biệt là phụ nữ, bảo vệ họ khỏi mọi hình thức bạo lực để tiến tới hòa bình và an ninh toàn cầu.
Xã hội Hoa Kỳ và Anh Quốc kêu gọi Israel và Palestine chấm dứt bạo lực.
Roma, các giám mục Hoa Kỳ và Anh Quốc đã hiệp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, lên tiếng mời gọi các tín hữu hiệp nhất cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa khi các cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza bùng phát dữ dội trong những ngày qua.
Theo Reuters, đã có hơn 80 người ở Gaza chết trong tuần này do hậu quả của xung đột giữa Israel và Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo đang nắm quyền ở Gaza. Hamas đã bắn tên lửa vào Jerusalem và các thành phố khác ở Israel, trong khi quân đội Israel đã tiến hành các cuộc công kích vào Gaza, bao gồm các tòa nhà dân cư. Hôm 13 tháng 5, Đức cha David Malloy của giáo phận Rockford, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói, "Chúng tôi rất đau buồn khi những căng thẳng âm ỉ bùng phát thành bạo lực ở Thánh Địa trong tuần này." Đức cha cũng bày tỏ sự gần gũi với người dân ở miền đất này. Đức cha kêu gọi các bên tham chiến chấm dứt bạo lực, làm bị thương và giết hại người lân cận của mình chỉ nhằm làm cho kẻ thù trở nên xấu xa và làm cho những đam mê gây chia rẽ và tiêu diệt sâu sắc thêm. Ngài kêu gọi duy trì nguyên trạng của các nơi thánh, bao gồm khu phức hợp Al-Aqsa, địa điểm diễn ra nhiều bạo lực trong tuần này. Ngài cũng yêu cầu nại đến luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp này. Hôm 12 tháng 5, Các giám mục Anh Quốc mời gọi cầu nguyện cho bạo lực đang nhấn chìm thánh địa sớm kết thúc. Đức cha Declan Lang, chủ tịch ủy ban ngoại vụ của Hội đồng Giám mục Anh và cũng là chủ tịch ủy ban điều phối cho đất thánh, kêu gọi hiệp nhất trong cầu nguyện để đất thánh được hòa bình trở lại. Đức cha Lang kêu gọi chấm dứt việc chiếm đóng, phân biệt đối xử và vi phạm nhân quyền đã khơi dậy các cuộc tấn công bạo lực chống lại dân thường, cản trở tương lai ổn định và hòa bình cho người Palestine và Israel. Trong tuyên bố trên trang web của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, Đức cha nói rằng là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, chúng ta hãy cầu nguyện để các cuộc công kích, xả súng, tấn công tên lửa và bạo lực cộng đồng đang ảnh hưởng đến đất thánh được chấm dứt. Đức Thánh cha Francisco nhắc nhở chúng ta rằng mọi hành động bạo lực chống lại con người đều là vết thương trong thân thể của nhân loại. Mỗi cái chết vì bạo lực làm cho chúng ta bớt là một dân tộc hơn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghệ dòng tên chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Thăng Thiên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong sách Công vụ Tông đồ theo Thánh Luca, trong 40 ngày sau khi phục sinh thì Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ để dạy dỗ các ông về nước Thiên Chúa. Rồi sau đó, Chúa Giêsu đã về trời. Nhiều nơi trong giáo hội đã mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời vào thứ năm vừa qua, tức thứ năm trong tuần 6 mùa phục sinh. Cũng có nhiều nơi để dời ngày mừng lễ Chúa Giêsu về trời vào Chủ nhật tuần 7 mùa phục sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm về mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời, để mỗi chúng ta tiếp tục sống hành trình đức tin của mình như những người môn đệ của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời là gì và có ý nghĩa gì với mỗi người chúng ta? Cũng có rất nhiều người giáo dân đã quen gọi lễ hôm nay là lễ Chúa Giêsu lên trời. Và khi nói Chúa Giêsu lên trời thì họ có suy nghĩ là Chúa Giêsu đã đi lên một vùng trời cao nào đó ở trên chúng ta. Chúa Giêsu đã đi đến một nơi chốn cụ thể nào đó ở trong vùng trời mênh mông vô tận ở trên chúng ta. Và khi nói Chúa Giêsu lên trời thì đối với họ, Chúa Giêsu đã từ bỏ trái đất này và Chúa không còn hiện diện ở trái đất này nữa. Giờ đây Chúa hiện diện trên thiên đàng và từ trên thiên đàng Chúa đổ ơn Chúa xuống và họ cố gắng sống tốt đức tin của mình để hy vọng được gặp Chúa trên thiên đàng. Thưa quý ông bà và anh chị em, lối suy nghĩ trên có những điểm sai lầm mà chúng ta cần tránh để chúng ta có thể hiểu đúng về mầu nhiệm Chúa về trời. Mầu nhiệm Chúa thăng thiên nên được hiểu là Chúa Giêsu về trời, chứ không phải là lên trời theo nghĩa không gian vật lý. Chúa Giêsu về trời sau khi hoàn tất sứ mạng được trao phó. Chúa Giêsu đã đến thế gian này với sứ mạng Thiên Chúa Cha đã giao phó. Sứ mạng đó đã được Chúa Giêsu thực hiện qua lối sống, qua lời giảng dạy, qua con đường thương khó và phục sinh. Đó cũng chính là hành trình vượt qua của Đức Giêsu. Qua hành trình đó, Đức Giêsu đã chỉ lối cho con người đi đến với chính Thiên Chúa. Và sau khi hoàn tất sứ mạng được trao, Chúa Giêsu về trời. Chúa Giêsu trở về với sự sống của Thiên Chúa, một sự sống viên mãn, vĩnh cửu, không lệ thuộc vào không gian và thời gian, không bao giờ bị phơi đi. Chúa Giêsu về trời không phải là không còn hiện diện nữa, không phải là rời bỏ để lại các môn đệ bơ vơ, nhưng chính là hiện diện một cách thức mới, hiện diện trong một cách thức mới, hiện diện tròn đầy hơn, gần gũi hơn, mà không lệ thuộc vào không gian. Chúa Giêsu giờ đây hiện diện cùng với những người môn đệ ở khắp mọi nơi với những hình thức khác nhau. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện trong lời Chúa đã được viết lại cho chúng ta. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện trong thánh thể khi chúng ta cùng nhau bẻ bánh dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và cùng đón nhận chính Chúa vào tâm lòng của mình. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện nơi những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, dù họ nghèo hay giàu, dù họ bệnh tật hay khỏe mạnh, dù họ yếu kém hay mạnh khỏe. Họ là những con người Chúa cho chúng ta gặp để chia sẻ với nhau và giúp nhau trở nên những môn đệ của Chúa. Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục hiện diện và đồng hành với từng môn đệ trên khắp nẻo đường loan báo tin mừng của Chúa, phục vụ Chúa và con người hôm nay. Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa Giê-xu về trời. Chúng ta không chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết mầu nhiệm này, nhưng chúng ta còn cần sống mầu nhiệm Chúa Giê-xu về trời trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Mỗi chúng ta cần tiếp tục sống hành trình cuộc đời của mình với niềm vui sâu lắng và niềm tin tưởng, vì có Chúa luôn hiện diện bên cạnh và đồng hành với từng người. Trong bối cảnh vẫn còn dịch bệnh đang gây tác hại và gây hoang mang lo sợ tại nhiều nơi trên thế giới, mỗi chúng ta cần đặt niềm tin và trông cậy nơi Chúa. Tin và trông cậy không có nghĩa là phó mặc, nhưng là mở lòng để cảm nghiệm Chúa vẫn đang hiện diện và cùng lao tác với mỗi người trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tin và trông cậy nơi Chúa là cùng Chúa lao tác để chiến đấu với dịch bệnh, với sự ác quanh mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta cần tiếp tục sống hành trình đức tin của bản thân mình với tâm tình luôn quy hướng về chính Thiên Chúa. Chúa Giê-xu sau khi hoàn thành sứ mạng của mình đã trở về với Thiên Chúa Cha. Mỗi chúng ta hôm nay cũng đang trên hành trình sứ mạng của mỗi người, dù là giáo dân hay tu sĩ. Mỗi chúng ta hãy tiếp tục hoàn tất sứ mạng được trao cho mình, để cùng với Chúa Giê-xu, mỗi ngày chúng ta được gắn kết với chính Thiên Chúa hơn nữa, cho đến khi mỗi chúng ta hoàn tất sứ mạng được trao trên cõi đời này, chúng ta cũng sẽ trở về với chính Chúa, được chia sẻ sự sống viên mãn vĩnh cửu cùng với Thiên Chúa. Mỗi chúng ta cần tiếp tục sống hành trình cuộc đời cũng như hành trình đức tin như những người môn đệ của Chúa Giê-xu, với tinh thần loan báo tin mừng của Chúa Giê-xu cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Chúng ta loan báo tin mừng của Chúa qua lời nói, qua cách ứng xử, qua hành động yêu thương chia sẻ của mình, để tin mừng của Chúa thật sự trở nên niềm vui sâu lắng nơi mỗi người chúng ta gặp gỡ, để tất cả chúng ta nhận diện sự hiện diện và tình thương của Chúa dành cho mình, để tất cả chúng ta trở nên môn đệ của Chúa. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta trong từng ngày sống được ơn nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện trong mọi sự quanh ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa để cho mỗi người chúng ta được gắn kết với Chúa hơn mỗi ngày, được ơn can đảm cùng lao tác với Chúa mỗi ngày, để sự sống của Chúa được lớn lên trong mỗi chúng ta và nơi những người chúng ta gặp gỡ trong từng ngày sống. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Bà Gemma Calabresi: Tha thứ là con đường mà Chúa không để tôi làm một mình.
Ngày 17 tháng 5 năm 1972, ông Luigi Calabresi đã bị lính biệt kích sát hại ngay trước ngôi nhà, trong lúc ông đang chuẩn bị đến văn phòng, bỏ lại một người vợ còn rất trẻ đang mang thai và hai con nhỏ. 49 năm sau những sự kiện đó, con trai của ông, anh Mario, một nhà báo, và người vợ của ông, bà Gemma, đã xuất hiện trong một buổi nói chuyện công khai để chia sẻ về vết thương trong cuộc đời họ. Chủ đề của buổi nói chuyện xoay quanh những câu hỏi của nhà báo Mario dành cho bà Gemma. Ở trung tâm của cuộc đối thoại, chủ đề khó nói nhất đó là liệu kẻ giết người có thể được tha thứ? Kẻ sát hại đã bỏ trốn, nhưng trong 49 năm qua, có những người đã cố gắng tiếp tục bước đi, không phải để trốn thoát, nhưng để tìm ra ý nghĩa cho một câu chuyện bi thảm nhưng không tuyệt vọng. Từ ngày chồng bị giết ngay tại nhà, bà Gemma vẫn tiếp tục bước đi, và kể từ ngày đó, điều gì đã xảy ra với gia đình. Và như thế, bà Gemma kể với con trai Mario về những năm sau tháng 5 năm 1972. Mẹ không thể phủ nhận rằng ngày đó mẹ rất buồn. Mẹ đang mang thai và đó là một giai đoạn rất khó khăn. Dù sao, chúng ta cũng đã cố gắng mỉm cười, Mẹ nhớ như thế. Nếu con còn nhớ, mẹ đã ngay lập tức chọn cách làm sao để con không phải sống trong thù hận. Mẹ đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để trao cho các con niềm vui sống và vẫn còn tin vào nhân loại, vào con người và mọi người. Theo bà Gemma, tin tưởng vào con người thôi thì chưa đủ. Người ta cần phải có niềm tin này khi nhìn vào mắt của người đối thoại. Và chính trong những lần gặp gỡ mọi người với sự tin tưởng trong suốt 49 năm qua, bà Gemma đã tìm được sức mạnh để không giới hạn chân trời của mình trong những ngày bi thảm nhất của cuộc đời. Về điều này, anh Mario đã hỏi bà, mẹ đã làm điều đó như thế nào? Ngày cha con bị giết cũng là ngày mẹ nhận được hồng ân đức tin. Mẹ thực sự cảm thấy Chúa gần gũi. Mẹ không cảm thấy cô đơn, nhưng mẹ cảm thấy được yêu. Và con đường tha thứ xuất phát từ cáo phó. Nhưng trong nhiều năm mẹ đã không nghĩ đến điều đó. Bản cáo phó được đăng trên nhật báo Corriere della Sera một ngày sau khi ông Luigi Calaresi bị sát hại. Không phải bà viết nó, mà là mẹ bà, và đã chọn những lời này từ tin mừng. Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là những lời Chúa Giêsu nói trên thánh giá, và chính những lời này đã thay đổi tất cả. Ban đầu, bản cáo phó đó có vẻ phù hợp với Gemma như một khẩu hiệu mạnh mẽ, trái ngược với khẩu hiệu của sự căm thù và oán giận đã làm vấy bẩn những năm khủng bố. Trái lại, với thời gian, đó lại là lời mời gọi tái khám phá và trưởng thành. Trong nhiều năm, bà Gemma đã dạy môn tôn giáo ở trường tiểu học. Tương quan với các em bé rất đẹp, các em rất mến bà. Tuy nhiên, đối với bà cảm thấy bà đang phản bội các em, bởi vì bà dạy các em tha thứ theo tin mừng, nhưng bà đã không trải nghiệm được điều này trong đời. Bà nói, không ai cảm thấy bị khiển trách khi không biết làm thế nào để có thể tha thứ cho kẻ giết người. Và đây chính là vấn đề. Không phải là một nghĩa vụ, không phải là một nỗ lực, và cũng không phải là một cử chỉ. Nhiều năm trôi qua, đến lúc mẹ tự nhủ, những lời trong cáo phó mà mẹ đã ký, giờ đây đã đến lúc mẹ phải biến nó thành của mẹ. Mẹ bắt đầu phân tích, lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và ngay lập tức mẹ đọc nó theo cách khác. Nhưng tại sao Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, không nói trực tiếp, ta tha cho các ngươi? Mẹ đã nghiệm ra, bởi vì vào lúc đó, Chúa Giêsu như một người, như chúng ta, và trong lúc cảm thấy bị bỏ rơi, bị phản bội, cô đơn, nhục mạ, đau đớn thể xác và tinh thần, chúng ta sẽ không thể tha thứ. Vì thế, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha làm điều này thay cho chúng ta và người để cho chúng ta thời gian thực hiện hành trình tha thứ này. Khi suy niệm điều này, ngay lúc đó, mẹ cảm thấy được giải thoát, nhẹ nhàng. Mẹ suy nghĩ, Chúa đã làm điều đó cho mẹ và giờ đây mẹ có thời gian để thực hiện hành trình này và mẹ sẽ không làm điều này một mình. Thực tế, điều này luôn khơi dậy sự kinh ngạc tuyệt vời khi chúng ta nhận ra rằng tin mừng xảy ra vào thời điểm mà những lời tin mừng được nhập thể trong cuộc sống chúng ta. Mẹ chưa bao giờ nghe một giả thuyết tương tự về tha thứ. Và điều này đúng là một sự giải thoát. Bởi vì nó làm cho chúng ta thoát khỏi cạm bẫy của suy nghĩ rằng đó là khả năng của chúng ta, có được nhờ mồ hôi và nước mắt.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.